Nhân duyên đẹp xấu, giàu nghèo sang hèn của nữ nhân.
Chuyện cô nữ tu ngoại đạo Sundari và kỹ nữ Sinka Manavika có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng cả hai đều bị chết thảm. Người thì bị giết rồi chôn trong đống rác, người thì bị đất rút. Sự kiện ấy đã dấy sinh trong lòng hoàng hậu Malika không biết bao nhiêu là câu hỏi về nhân quả nhãn tiền cũng như sự bí mật của nghiệp. Hôm kia, bà cùng với chừng 100 thị nữ mang theo lễ phẩm đến kỳ viên cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Sau đó, bà xin được đảnh lễ hầu Phật rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cho đệ tử được hỏi về những điểm giống nhau, khác nhau liên hệ đến sự đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn của tất thảy phụ nữ trên đời này. Cứ hỏi đi, này Malika. Đức Phật đáp, có phải hoàng hậu muốn hỏi về nhân, về quả, về duyên, về báo mà từ đó phát sinh những dị đồng sai khác như trên của nghiệp? Thưa dân Bạch Đức Thế Tôn, rồi những câu hỏi của hoàng hậu Malika được đúc kết hệ thống lại như sau. Thứ nhất là do nhân gì, do duyên gì mà trên thế gian này có một số phụ nữ hình dong xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi khô cằn, lại còn sống đời nghèo nàn đói khổ trong thân phận tôi đòi thấp hèn, hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần gũi. Thứ hai, do nhân gì, do duyên gì mà có hạng phụ nữ tuy xấu xí như trên nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng, có địa vị cao sang, lộc tài phú túc, con cháu cùng kẻ hầu người hạ đông vui thịnh mãn. Thứ ba, do nhân gì, duyên gì mà có hạng phụ nữ có ngũ quan cân đối thẩm mỹ, duyên dáng, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán chiêm ngưỡng, nhưng lại sống đời nghèo khó, thiếu cơm thiếu áo, chẳng có của cải tài sản gì, chẳng có địa vị danh tiếng gì trong xã hội. Thứ tư, do nhân gì, do duyên gì mà có số phụ nữ hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nghi và sắc đẹp mỹ lệ như trên, lại còn sống đời phú quý vinh hoa, toàn mãn về của cải tài sản, toàn mãn về lộc tài, toàn mãn về địa vị danh vọng, chồng con nô bộc thường được thế gian tôn thờ trọng vọng và chiêm ngưỡng. Bạch Đức Thế Tôn, vậy là có bốn hạng phụ nữ như vậy trên đời này. Xin Đức Đạo Sư từ bi vén mở bức màn tối tăm đang che phủ tâm trí của đệ tử để gỡ rối tất thảy mọi hoài nghi, thắc mắc cho đệ tử. Sau khi nghe xong, Đức Đạo Sư thuyết giảng rằng: Này Hoàng hậu Malika, tóm tắt vậy là có bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Hạng thứ hai, tuy xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Hạng thứ ba, tuy có dung sắc xinh đẹp mỹ lệ nhưng lại bất hạnh, đói nghèo. Và hạng thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý vinh hoa. Như Lai tóm tắt như vậy có đúng không? Này Malika. Thưa dân Bạch Đức Tôn Sư, hãy nghe đây, này Malika, hãy nghe và hãy khéo chú tâm thọ trì, Như Lai sẽ nói đây. Trên thế gian này, có hạng người phụ nữ tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến, dù chỉ là việc nhỏ mọn vụn vặt. Một chút gì đó đụng đến cái ta của họ, họ liền tức khắc biểu hiện sự không hài lòng. Thế là cơn nóng giận, sự dữ dằn bộc phát ngay, thường gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế, hạng người nữ này không có đức tin với thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, không bao giờ bố thí cơm nước hoa quả, thuốc men, vật thơm dầu thoa, nhu cầu phương tiện, vải vóc, y phục, đèn dầu, chỗ ở, chỗ nằm ngồi, đến chư sa môn, bà la môn hay cho người đói khổ. Ngoài ra, tính tình họ thường hay đố kỵ, ganh tị đối với những người có của cải tài sản, đem tâm tị hiềm với sự làm phước của người khác. Ganh tị với những người có nhiều lợi lộc, người được quần chúng cung kính mến mộ, và họ còn làm nhiều việc sái quấy, xấu ác khác nữa. Số phụ nữ này sau khi chết bị nhiều quả báo đau khổ trong bốn ác đạo. Nếu do ảnh hưởng của một phước lành nào đó trong quá khứ được tái sinh trở lại làm người thì sẽ rơi vào trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất. Vừa xấu xí, vừa đói nghèo, bất hạnh, này Malika. Đệ tử nghe rõ rồi. Này Malika, trong thế gian này, hạng phụ nữ có tính tình hung hãn dữ dằn, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ như trường hợp thứ nhất. Nhưng họ lại có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực y phục đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo. Hạng nữ này còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung thường được sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu sinh trở lại làm người thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Tuy thân sắc xấu xí nhưng lại được cao sang phú quý. Này Malika! Đệ tử lãnh hội rồi, bạch Đức Tôn Sư. Trên thế gian này có hạng phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng từ hòa mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui. Nếu có ai lỡ nói lời khó nghe, đụng chạm, xúc phạm đến họ, họ cũng không bất bình, không giận dữ, không phẫn nộ, chẳng bao giờ hiềm hận ai, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, họ không có đức tin, không có tâm tạo phước điền, không bố thí vật thực y phục chỗ ở đến các hàng sa môn, bà la môn hay những người cơ hàng đói khổ. Đã thế, họ lại có tâm đố kỵ với nhiều lợi lộc, ganh tị với những người được sự tán dương khen ngợi, được sự thương yêu quý mến, cung kính cúng dường của người khác. Đồng thời, họ còn có những hành động sai quấy, xấu ác khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi chết, nếu như tái sinh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ ba. Có dung nhan vô cùng xinh đẹp, nhưng lại sống đời tối tăm, đói nghèo, bất hạnh. Này Malika! Đệ tử biết nhân biết quả rồi, bạch Đức Đạo Sư. Trên thế gian này, có số phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng từ ái, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui như hạng người thứ ba ở trên. Họ còn có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực y phục đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo. hạng phụ này lại còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này, sau khi lâm chung, thường sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Nếu sinh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ tư. Có dung sắc vô cùng, mỹ lệ, mà phước báo về tài sản, danh vọng, địa vị, chồng con, nô bộc, thảy đều toàn mãn, được mọi người cung kính quý trọng, này Malika. Sau khi giảng giải, phân tích rõ nhân quả của bốn hạng phụ nữ trên đời, Đức Thế Tôn kết luận như sau. Do tính tình nóng nảy, hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn câu có bẳng gắt, chính chúng là nhân là duyên, tạo nên hạnh nghiệp, sinh ra quả báo có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, khó nhìn, khó ưa. Này Malika! Do không có đức tin, không có giữ giới, không biết bố thí, đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp, đưa đến quả báo có đời sống cơ cực, đói khổ, thiếu cơm rách áo. Này Malika! Do có tâm đố kỵ, ganh ghét, tị hiềm đối với những người có địa vị, danh vọng, tài sản, đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp, đưa đến quả báo thấp hèn trong thân phận nô bộc, thị tỳ, nô lệ, dâm nữ, là thang bậc hạ liệt nhất trong xã hội. Này Malika! Do ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui. Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp, đưa đến quả báo, có sắc thân xinh đẹp, da dẻ mịn màng, ngũ quan cân đối, tuyệt mỹ như là hiện thân tiên nữ trên đời này vậy. Này Malika! Do có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực y phục đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo, đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp tốt lành, cho quả báo giàu sang, phú túc thịnh mãn, lộc tài. Này Malika! Do không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn lành tốt khác nữa. Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp, đưa đến quả báo cao sang, đạt địa vị, danh vọng tối thắng mà thế gian ai cũng kính trọng tôn quý. Đó chính là sáu nhân, sáu duyên, sáu hành nghiệp, đưa đến sáu quả báo, sáu hoàn cảnh với ngũ quan, dung sắc, tài lộc, địa vị, danh vọng khác nhau. Này Malika! Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng xong, bà Chánh Hậu bèn cung kính thưa rằng: theo như sự phân tích giảng giải cặn kẽ, chu đáo, hoàn hảo vừa rồi của Đức Thế Tôn, đệ tử đã nắm rõ, đã biết chắc, đã tường minh, ba nhân quả xấu nên loại trừ, ba nhân quả tốt nên hành theo. Vậy, để lợi lạc, tấn hóa lâu dài cho đệ tử về sau, đệ tử xin phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn rằng: từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn câu có bẳng gắt, phải lập tâm, tu tập, ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng từ hòa mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui, để có được sắc đẹp mỹ toàn hơn kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tâm bủn xủn keo kiệt rích rống, sống đời đầy đủ đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực y phục đến cho Sa Môn, Bà La Môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo, để hưởng được giàu sang mỹ toàn về của cải tài sản hơn cả kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện không đố kỵ với người nhiều lợi lộc, không ganh ghét tị hiềm đối với những người được sự tán dương khen ngợi. Còn hơn thế nữa, đệ tử sẽ kính trọng họ, hoan hỷ với họ, để mai sau đệ tử sẽ được danh vọng và địa vị sang cả trong các cảnh giới hơn thế này nữa. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quốc độ này, tất cả những phụ nữ thuộc nhiều dòng tộc khác nhau như Bà La Môn, hoàng tộc chiến sĩ thương gia, thì đệ tử là người có địa vị cao quý, đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ ấy. Những người phụ nữ ấy đều dưới quyền cai quản của đệ tử, do nhân thế nào, duyên như thế nào, đệ tử không còn một mảy may nghi ngờ gì nữa. Ngay chính trường hợp của hai cô gái có sắc đẹp tuyệt trần đều có cái chết thảm, thân cận với nhóm tu sĩ hạ liệt, thân phận thấp hèn, đệ tử cũng hiểu nhân và duyên của họ rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, đệ tử vô cùng hoan hỷ bởi lời dạy cao quý, quá sức rõ ràng của Ngài. Kính xin Đức Đạo Sư chứng minh cho đệ tử một lần nữa là một người cận sự nữ, có đức tin trong sạch, thường xuyên hộ độ tăng già, từ nay cho đến trọn đời. Bài pháp này do thích hợp cho phần đông đang mong cầu tạo phước hữu vi, nên chư vị trưởng lão thường thay nhau thuyết giảng nhiều nơi, và lúc nào cũng cuốn hút hai hàng cư sĩ áo trắng, nhất là nữ giới. Thương yêu bản thân nhất. Hôm kia, Đức vua Pasenadi tự nghĩ, cái đẹp của Hoàng hậu Malika tuy không phải sắc nước hương trời gì, cũng chẳng phải lộng lẫy kiêu sa như các hoàng phi. Nhưng đức tính mềm mỏng, hiền hòa, đôn hậu nơi nàng thì không ai sánh bằng. Ta thương yêu nàng là ở chỗ đó, và ta đã ban cho nàng châu báu quyền lực, kể cả sen bàn diệt nước. Bây giờ, từ khi nàng gặp được giáo pháp của Đức Tôn Sư, cái đẹp nữ tính kia dường như lại càng đầm thắm dịu dàng, kín đáo hơn thế nữa. Ôi, ta thương yêu nàng xiết bao. Dẫu biết càng thương yêu thì càng đau khổ sầu não, nhưng ta không thể xa nàng được dù chỉ một ngày. Không giấu được cảm xúc, hôm kia Đức vua thổ lộ điều ấy, đắm đuối nhìn bà rồi nói: ta thương yêu nàng như vậy, nhưng không biết nàng thương yêu ta có như thế không. Dĩ nhiên là vậy rồi, Tâu Đại Vương. Suy đi gẫm lại, trong những kẻ ta thương yêu thì nàng là người ta thương yêu nhất. Còn nàng thì sao? Ta có được nàng thương yêu nhất như thế chăng? Câu này đụng đến giáo pháp đây. Hoàng hậu Malika suy nghĩ cực nhanh rồi khôn khéo đáp: thiếp thương yêu Đại Vương là điều chắc thật. Và trên đời này không có bất kỳ sự thương yêu nào đối với người thứ hai, kể cả con cái khả dĩ, so sánh được. Tuy nhiên, nếu nói là thương yêu nhất thì điều đó nên xét lại cho chu đáo, cặn kẽ hơn, Tâu Đại Vương. Đức vua nhíu mày, tại sao? Vì Đức Thế Tôn có dạy trong một thời pháp rằng trên thế gian, ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sinh khác. Đức vua nhíu mày một lượt nữa, vậy là hậu thương yêu nhất là bản thân mình, chứ không phải ta là người mà hậu thương yêu nhất. Hoàng hậu Malika mỉm cười, Trước khi trả lời câu hỏi này, đại vương cho phép thiếp hỏi vài câu được không? Nàng cứ hỏi. Tại sao đại vương thương yêu đại tướng quân Bandula? À, việc ấy ta sẽ kể lại chuyện xưa. Thở ấy, cùng học tại trường đại học ở Takasila, ta có hai người bạn thân. Một, đó là Bandula, thái tử dòng tộc Mala thành phố Kusinara. Hai, là Mahali, thái tử thuộc dòng tộc Litravi kinh thành Vesali. Cả ba chúng ta đều học hành thông đạt, thay nhau đứng đầu lớp. Về nước ta lên ngôi vua, thái tử Mahali do biểu diễn võ nghệ bị mù mắt nên chỉ nhận một chức quan khiêm tốn. Thái tử Bandula do bất mãn dòng tộc nên mang cả gia đình đến đây ở với ta. Ta phong cho y chức đại nguyên soái, thống lãnh ba quân. Y rất giỏi, giỏi nhiều lĩnh vực, riêng văn võ song toàn. Chỉ có y, ta mới tâm sự được chuyện này chuyện kia trong triều ngoài nội. Có y làm đại tướng quân thì chẳng có ông vua nào dám cả gan vuốt râu hùm, manh tâm dòm ngó biên cương lãnh thổ. Nhờ vậy ta mới yên tâm gối cao nằm ngủ. Một con người như thế ta không thương yêu làm sao được. Hoàng hậu mỉm cười, rất chí lý. Đại vương thương yêu vị tướng quân ấy là vì y đang cầm lưỡi gươm thiên bảo vệ sơn hà xã tắc cho đại vương. Đúng vậy. Còn muôn dân Kosala và Kashi, đại vương thương yêu họ là vì sao? Vì nhờ muôn dân Kosala cung cấp lúa gạo, các ngành nghề thủ công, vũ khí, sức mạnh quân đội vô địch mà nước ta trở thành hùng cường và giàu mạnh. Nhờ muôn dân ở nước chư hầu Kashi mà ta có được gỗ chiên đàn, tơ lụa, gấm dốc hương liệu, vòng hoa tràng hoa, phấn sáp cùng những nghệ nhân nghệ sĩ tuyệt vời. Ôi, ta thương yêu họ lắm. Không có họ thì ta không có gì cả, không là cái gì cả. Thế thì nhờ họ mà đại vương trở thành một vị vua oai danh bốn tiếng làm chúa chư hầu. Ừ, quá vậy. Thế còn bé Vajiri, tại sao đại vương lại thương yêu tiểu công chúa? Ôi, tiếng khóc, nụ cười, sự vòi vĩnh, sự ngây thơ hồn nhiên của nó làm ấm áp trái tim ta biết bao. Nó như là niềm vui, là sự sống thứ hai của ta vậy. Vậy còn thiếp, tại sao đại vương lại thương yêu thiếp? Thì nàng là người chia ngọt sẻ bùi, nâng khăn sữa túi, đầu gối tay ấp của ta. Ôi, biết bao nhiêu là mặn nồng hương lửa, phải nói là ta thương yêu nàng đệ nhất đó. Đến đây, Hoàng hậu Malika bắt đầu tấn công. Đại vương thương yêu tướng quân Bandula vì y đã giữ gìn quốc độ cho đại vương. Đại vương thương yêu muôn dân Kosala và Kashi vì nhờ họ mà đại vương oai danh bốn biển. Đại vương thương yêu bé Vajiri vì nó làm cho trái tim đại vương ấm áp. Đại vương thương yêu thiếp là vì thiếp nâng khăn sữa túi, đầu gối tay ấp cho đại vương. Tất cả sự tình ấy, tất cả sự thật ấy nói lên điều gì? Nó nói rằng mọi sự thương yêu kia là vì đại vương, bởi đại vương, đổ dồn về cho đại vương. Nói cách khác, điều ấy chứng tỏ đại vương thương yêu bản thân mình nhất. Vậy thì thuyết ngôn của Đức Đạo Sư: trên thế gian, ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sinh khác, là chân lý, là sự thật ngàn đời, có phải thế chăng? Do vậy, nên thiếp không dám nói, đại vương là người mà thiếp thương yêu nhất. Ai cũng thương yêu bản thân mình nhất, tâu đại vương. Đức vua Pasenadi nín lặng. Sự thật mà Hoàng hậu Malika minh giải với nhiều ví dụ cụ thể làm cho đức vua không thể cãi biện lấy một lời. Bà còn cất giọng chậm rãi. Nếu đại vương chưa tin lời thiếp nói, thì đại vương hãy đi yết kiến đức đạo sư. Ngài có thể giảng nói rộng rãi về điều ấy. Ta tin rồi, Đức Thế Tôn cùng tuổi với ta, dù ta là vua, nhưng ta cảm giác ngài ngại khi gặp vị ấy. Có cái gì nơi vị ấy thanh tịnh quá, uy nghiêm quá, cao cả quá, nên ta hơi sợ. Vậy nàng có nghe Đức Đạo Sư đã từng giảng giải rộng rãi về điều ấy như thế nào? Hãy nói lại cho ta nghe cũng được. Đọc được sự thành khẩn của đức vua, nên hoàng hậu xem đây là cơ hội bằng vàng để đưa đức vua vào giáo pháp. Bà bèn tuyên thuyết. Tâu đại vương, Đức Thế Tôn bảo những người ác giới tà hạnh thực hiện những việc xấu xa độc ác thì vô tình đã tự ghét bỏ bản thân, vì khi làm vậy họ đã tự tạo cảnh giới đau khổ, thống khổ cho mình trong bốn đường ác. Nhưng những người có giới hạnh, có bố thí, có đức tin, làm những việc lành tốt là biết thương yêu bản thân, vì khi thực hiện như vậy họ đã tự tạo cảnh giới an vui, hạnh phúc cho mình trong các cõi người và cõi trời. Vậy, người biết thương yêu bản thân mình một cách chân chính thì còn phải biết thương yêu và kính trọng Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng nữa. Tại sao vậy? Vì trọn vẹn ý nghĩa Tam Bảo, chứa đựng trong Tam Bảo, gồm có những năng lực, giác tánh, tinh minh, là sự thật, là chân lý muôn đời, là nguồn sáng, là trí tuệ, là ngọn đèn minh triết cao cả và sáng lạng soi đường chỉ lối cho ta từ chỗ tối tăm và mê mờ đến nơi sáng sủa và quang minh. Tâu đại vương, à, ta biết rồi, ta thấy rồi. Còn nữa, tâu đại vương, khi ta có sự thương yêu bản thân mình một cách chân chính như thế rồi, từ cái tâm ấy sẽ phát sinh nhiều điều kỳ diệu nữa. Đức Thế Tôn còn dạy rằng khi bản thân mình biết khổ biết vui thì bản thân chúng sinh khác cũng biết khổ biết vui như thế. Vậy đừng vì lợi mình mà hại người, đừng vì bản thân mình mà tạo đau khổ cho người khác. Nghĩ thế, vị ấy bắt đầu bỏ đao, bỏ gậy, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ sát sinh hại vật, bỏ trộm cắp, bỏ lấy cướp của người, bỏ tà dâm tà hạnh, bỏ nói dối nói láo, bỏ nói đâm thọc ác ngữ, bỏ rượu men rượu nấu, để bản thân mình được an vui mà người khác, chúng sinh khác cũng được an vui như thế. Cuối cùng, hóa ra thương yêu bản thân mình đồng nghĩa với thương yêu chúng sinh muôn loại, cùng dẫn dắt nhau trên con đường tu tập. Tâu đại vương, đức vua Pasenadi mỉm cười, vừa như nói thật vừa như đùa bỡn. Không cãi được, không có một kẻ hở nào để cho cái tâm, cái trí tà đạo của ta xen vào đó được. Thật tuyệt vời thay là miệng lưỡi của đệ tử tôn giả Gotama. Bái phục đó nghen. Hoàng hậu Malika cau mày. Là một đấng minh quân, bệ hạ có nên ăn nói thiếu nghiêm túc như thế này chăng? Thôi, ta biết lỗi rồi. Đại vương phải biết thương yêu bản thân mình một cách chân chính chứ. Nhất định như vậy rồi. Cảm ơn đại vương. Hoàng hậu Malika dịu dàng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Tuy nhiên, bà có mang một trọng tội với đức vua đã nhiều năm về trước, lâu lâu nó lại trở về ám ảnh. Và câu chuyện như sau. Số là lần ấy, hoàng hậu vào phòng tắm, không để ý, con chó cưng của bà cũng vào theo. Khi khom mình cúi xuống không ngờ, con chó thấy vậy đã làm hạnh bất tịnh với bà, và bà lại để yên. Từ tầng trên cung điện qua lớp cửa kính, tình cờ đức vua nhìn thấy hết. Ông đi xuống và lần đầu tiên đã mắng nhiếc bà một cách thậm tệ. Bà vốn lanh trí nên tìm cách chối quanh chống chế. Đại vương đừng nghĩ oan cho thiếp, cái phòng ấy kỳ lạ lắm. Ai ở trong đó, người khác nhìn vào đều thấy những hình ảnh quái gở. Đức vua vốn thật thà nên hỏi lại, quả có thế sao? Bà nói thì đại vương cứ vào đó thử xem. Đức vua đi vào trong, vừa khép cửa lại thì ngoài này bà đã la lên. Đại vương làm cái gì xấu hổ với con dê cái như vậy? Đức vua cãi lại, ta có làm gì đâu. Bà bèn nói dối, chính mắt thiếp trông thấy rõ ràng mà. Tin chuyện ấy, đức vua bỏ qua, không cật vấn lại nữa. Tuy nhiên, hoàng hậu Malika luôn cảm thấy bất an. Dù đã dối gạt được nhà vua, nhưng bà đã phạm một tội trọng. Chuyện ấy, Đức Phật biết, chư vị trưởng lão Tăng Ni có thắng trí đều biết. Do vậy, bà luôn hổ thẹn trong lòng. Từ độ ấy, bà thầm nguyện trong lòng phải tu tập cho tốt hơn, làm việc lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi, dù chỉ bằng một hạt cát, nó sẽ chìm, rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng tội lỗi của một viên đá to nằm trong lòng chiếc ghe thiện pháp lớn, nó không bị chìm, sẽ được nổi. Bà còn nhớ mãi nội dung một thời pháp về thiện, về ác mà Đức Phật đã đưa ra hình ảnh ấn tượng ấy. Do vậy, bà đã đặt bát và cúng dường tứ sự rất nhiều đến Đức Phật và tăng chúng, ngân khoản lên đến 140 triệu đồng tiền vàng. Riêng Đức Phật thì bà đã cúng dường đến Ngài bốn món bảo vật vô giá, đó là một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Tất cả chúng đều bằng châu báu và chỉ để trưng bày, chứ Đức Thế Tôn không bao giờ sử dụng. Chuyện kể rằng Hoàng hậu Malika lúc hấp hối, bao nhiêu việc làm tốt đẹp trong đời, bà lại quên hết, nhưng cái hình ảnh xấu xa kia nó lại hiện ra, chi phối trọn vẹn tâm thức cuối cùng, lập trình cận tử nghiệp đưa bà đọa sinh địa ngục A Tỳ. Đức vua Pasenadi rất yêu thương Hoàng hậu Malika nên đau thương buồn khổ vô cùng. Lễ hỏa táng xong, Đức vua đến gặp Đức Phật, ý muốn hỏi xem bà tái sinh ở đâu. Đức Thế Tôn biết rõ chuyện, biết Đức vua rất sủng ái Hoàng hậu Malika. Nếu cho biết cảnh giới hiện tại của bà, thì ông ta càng đau khổ hơn. Lại nữa, nếu biết bà, một người có đức tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều và rất chí thành mà rơi vào địa ngục, thì số phận của nhà vua sau này sẽ ra sao? Và như thế, mọi đức tin trong ông sẽ tiêu tùn hết. Vì nghĩ vậy, nên Đức Phật đã khôn khéo dùng thần lực siêu nhiên, làm cho Đức vua quên hẳn lý do đi đến tịnh xá. Ngài chỉ thuyết pháp, Đức vua nghe xong lại hoan hỷ hồi cung. Chuyện lặp lại như thế suốt 7 ngày, Đức vua chỉ có việc bực mình, tự trách mình, tại sao trí nhớ càng lúc càng tệ mạt, kém cỏi như thế. Còn Hoàng hậu Malika, sau 7 ngày thống khổ trong địa ngục để trả quả, do năng lực phước thiện quá lớn nâng đỡ, đưa bà hóa sinh vào cung trời Đẩu Suất. Vào ngày thứ 8, Đức Phật một mình ôm bát khất thực đi đến hoàng cung. Đức vua nghe tin, thỉnh ngài vào thượng điện, nhưng Đức Phật chỉ muốn ngồi nơi nhà để xe. Sau khi cúng dường đầy bát các thức ăn thượng vị, loại cứng loại mềm cho Đức Phật, nhà vua đảnh lễ ngài, rồi hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua, tức là chỗ tái sinh của hoàng hậu. Đức Thế Tôn mỉm cười, Hiện tại, bà đang thọ hưởng thiên lạc tại cung trời Đẩu Suất Tô Đại Vương. Nghe vậy, đức vua cảm thấy được an ủi một phần nào, nhưng nỗi nhớ thương hoàng hậu vẫn không nguôi. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, tôi cảm giác như mất hẳn sự sống. Đức Phật an ủi, Đại Vương chớ nên đau lòng, đó là quy luật bất biến cho mọi chúng sinh, không ai có thể tránh được. Nhưng trường hợp hoàng hậu thì Đại Vương nên mừng vui cho bà mới phải. Tại sao? Vì do công hạnh phước báu của bà mất đi, giống như đổi mới chiếc xe khác trân quý hơn thôi. Tôi chưa hiểu. Đức Phật đưa tay chỉ vào một chiếc xe. Đại Vương, xe này của ai? Bạch Thế Tôn, của ông tôi. Còn xe này của phụ vương tôi, Bạch Thế Tôn. Còn xe kia, thưa, của tôi. Đức Phật mỉm cười, hóa ra chiếc xe của cha lại mới hơn chiếc xe của ông nội. Chiếc xe của con lại mới hơn chiếc xe của cha. Hoàng hậu vừa tậu được một chiếc xe mới nhất, đẹp nhất ở cung trời Đẩu Suất đó Đại Vương à. Thấy đức vua đã hiểu sự thật ấy rồi, Đức Phật lại giảng sâu hơn về pháp. Nhưng những chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy đẹp đẽ trân quý thế kia, rồi cũng đến lúc cũ hư, tàn tạ hoại mục. Cái thân Như Lai cũng thế, mà cái thân của đức vua cũng vậy. Nó sẽ lão suy và già yếu. Chỉ có giáo pháp trong tâm của bậc thiện trí mới không bị chi phối bởi hư mục già lão. Thấy biết được như vậy, những bậc thiện trí trên đời này phải biết làm cho sáng tỏ giáo pháp ấy đến những người lành, người tốt, Tô Đại Vương. Những lời giảng ấy của Đức Phật được cô đọng trong bài kệ.
Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão suy, pháp bậc thiện trí vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ chân lý, chan hòa thiện nhân. Pháp cú 151.
Đức vua tính thọ lời dạy của Đức Phật đã đỡ buồn khổ và xem Ngài như chỗ nương tựa tinh thần một cách vững chắc. Kết quả ấy, một phần công lao là nhờ vào bà hoàng hậu yêu quý của ông vậy. Nhưng đức vua đâu có biết Sujata trong Sujata Jataka, Kinari trong Platiya Jataka và Sambula trong Sambula Jataka. Cả ba kiếp sống ấy, ông đều là người chồng thân yêu của bà. Hoàng hậu Malika được biết đến là một trong những đệ tử thuần thành, nhiệt tình và xuất sắc nhất trong hàng nữ cận sự của Đức Phật dạy.